giải thích về pháp câu trả lời theo cái lần mà các bạn vừa hỏi đó, là mình phải nhờ sự bày xéo, sự đau khổ, nhờ sự chiến tranh, những cái thảm cảnh đó, mà người nào mà khổ chừng nào á thì nó mới thấy, nó mới chán cái đời, nó mới bước qua đạo. Mà khi nó bước qua đạo rồi á thì nó không có dám trở lại đời nữa. Tại sao? Nó thấy khổ quá, nó thấy không có giờ phút thanh tịnh, không có giờ phút yên vui. Dù cho nó tỷ phú đi nữa mà xung quanh đồng bào nó đang đau khổ thì nó cũng không yên. Khi nó thông cảm rồi, nó thấy nó mới tìm hiểu ngoài cái này còn cái gì nữa. Cũng như Đức Phật Thích Ca Ngài đã đi ngoại cảnh, thâu thập được sự động loạn, sự động loạn. Chúng ta đang hành ở trong động loạn, mà từ cái động loạn chúng ta bước qua thanh tịnh. Tại sao chúng ta không có tưởng thương đi lên núi tu, mà ở ngay trong gia đình tu, tu chung với cái xã hội động loạn như bây giờ? Chúng ta không có cấm giới, nhưng mà chúng ta chỉ biết biến, không biết vật thể để sửa chữa. Lần lần nó mới tiến lên, nó mới cởi mở. Thì chúng ta đi như trong cái phần biển á, đâu có trở ngại. Phần biển không có trở ngại. Mà nếu chúng ta đi về thể thì chúng ta thấy trở ngại. Về biển thì không trở ngại. Thì tự nhiên càng ngày càng tu, chúng ta sẽ đi tới càng thanh tịnh của cái phương pháp bây giờ chúng ta đang làm. Thì các bạn tu xét cái quá trình các bạn tâm loạn, nhưng mà các bạn cương quyết rồi, tu rồi, các bạn thấy còn nữa không? Có nhiều đêm các bạn cũng lì với gia đình, nó than gián quá, không đủ ăn, hay kệ nó coi thử nó Phật có hay không, tu theo Phật coi thử mai giải quyết được không. Nhưng mà rồi gia đình nó cũng tạm phá. Mà khi chúng ta cương quyết chúng ta làm nữa thì nó sẽ đây thay đổi, nó sẽ thay đổi toàn diện. Chính sự phân phối đã có sẵn cho mọi người, từ mặt đất và trên trung tâm thế giới sắp xuống đều có sự phân phối. Nhưng mà người động loạn quá lâu, chạy đua theo cái sự trượt giả tạo, cho nên mỗi người đều có cái manh tâm riêng biệt. Cho nên tôi đã nói lần này, nhiều người đã lợi dụng ảo Phật tâm trà, nói cho tôi cái tâm tôi nghĩ sự dụng lợi không, tìm sự sống sang cho đẹp hơn, cái sự đau khổ nó phải trở về với không. Thì nhiều người nói tôi tu tới ngày nay, mà tôi làm điều lành, tôi làm điều phước không, tôi xin tiền cho tất cả mọi người, tại sao ngày nay gia đình tôi bị cái nạn như thế đó? Sao? Mình xin cái gì? Mình xin tiền của thiên hạ, đem về đóng góp cho những người khác. Cái đó là cái điều tốt ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc hỏi cho mình được cái gì? Chính mình không sửa lấy nội tâm của mình. Mình không hòa cảm với cái luồng điển ở vũ trụ, mình không đi tới cái thực trạng, cái luồng điển thanh, cái điển ở bên trên đem về giúp đỡ chúng sanh trong bản thể mình. Trong bản thể mình nó cũng có nhân viên đang làm việc với mình, chung sống với mình, mà mình không đem sự thanh cao, sáng suốt, thanh tịnh về cho chúng nó, thì tự nhiên mình là cái gì? Mình trở về cái gì? Cái tầm loạn. Thì mình cảm giác đau khổ. Mình làm chừng nào mình đau khổ chừng nấy, làm phước chừng nào thì thấy mình nạn chừng nấy, là tại sao mình không lo cho mình? Mình lo cho người ta, mà rốt cuộc tất cả những người đó đã nhờ mình lo rồi, rốt cuộc họ được cái gì họ cũng vậy đó. Bây giờ họ không biết cái gì hết. Bây giờ thấy ông đó không làm cái điều tốt, ông bất chước làm điều đó, rồi rốt cuộc cái tuổi tác nó không có chờ đợi chúng ta sửa chữa. Cho nên chúng ta hành cái pháp này là rút ngắn cái thời gian sửa chữa ở bên trong, đánh đổ những sự phức tạp lưu luyến trong nội tâm. Thì cái đó là bất chấp vô thường, nó cứ chạy vô chạy ra, nó làm chúng ta không ổn định được. Bây giờ chúng ta trả nó đi, trả xuống cầu vòng, đánh đổ nó cho nó hòa cảm, nó thuộc về ngoại cảnh, nó trở về với ngoại cảnh. Còn phần thanh điển nó mới kết tập ở bên trên, lúc đó là mới có cái sáng suốt và thanh tịnh. Thế vì lý luận mà ngồi nói hoài cũng không được, chỉ có hành để đi.
Chướng ngại. Rồi bây giờ chúng ta phải hỏi ngược lại cái gì? Chiến tranh do đâu tạo thành?
Và cái khối óc của con người
tạo thành, tạo thành.
Nhưng mà cái khối óc con người nó cũng có một khối óc, nó biết đâu, biết thương, biết mến cảm, tại sao nó gây ra chiến tranh. Sao? Bởi vì nó không có minh cảm cái đại tự nhiên, và nó chỉ minh cảm cái chuyện mặt tiền thôi, chuyện trước mắt thôi. Tôi phải lấy cái đó tôi mới được. Rồi nó bỏ cái thiên phật hồn của nó đều theo cái thực trạng của thế gian và của thời đại, cho nên nó mới có chứng nhận. Còn đằng này chúng ta khác, chúng ta trở về cái phần hồn, không nói chiến tranh thế gian. Bởi vì khi tôi làm con người, trong bản thể tôi bao gồm có cái gì tôi cũng chưa hiểu, tôi không biết tại sao tôi lộn xộn, mà tại sao tôi vui vẻ, tại sao tôi tham dục, tôi bất bình. Cho nên chúng ta mới sửa, sửa bên trong, nó đâu có cái trở ngại gì. Còn nói về chiến tranh ở thế gian là những cái khối về phần hồn để giải thích, thì do những cái tiền kiếp người ta đã làm. Như bây giờ chúng ta ở đây, mọi người chúng ta chỉ học cái phận thù, giết chóc, đánh võ, giết người là dốt, là bổn, là cái chuyện hay. Thì cái tập quán đó nó cứ luân hồi hoài, đi tới đâu nó định tới đó, rồi nó định thét rồi nó mới hồi tỉnh. Sau này nó mới cái chuyện gây gỗ, cái chuyện chiến tranh là cái chuyện không lợi. Chúng ta thử thách ngay trong gia đình của chúng ta, hai vợ chồng hồi mới yêu nhau thì tha thiết lắm, lâu rồi thì nghịch, ông một câu bà một câu là nó chọn rồi. Mà chọn một thời gian tới nó già rồi, tóc bạc mắt lờ, răng rịnh rồi này kia, ngồi nó nói lại chuyện người kia có ai, bà cũng vui, thì thấy cũng như nó, cũng như nó ngồi lên nó hội nghị nó kết hợp. Thì lúc đó mở về mặt tinh thần về phần hồn. Cái chân chánh của người tu không phải là luận về vật thể ở thế gian như tôi đã nói này, nhưng mà chúng ta phải lấy cái trí xét về phần điển quan về phần hồn. Cái vô sanh vô tử phần hồn của chúng ta do sự lựa chọn sáng suốt ân thuận của chúng ta chấp nhận đến đâu thì nó phải tiến về đến đó. Còn nếu mà chúng ta không có chấp nhận, không có, thấy không? Thì cái đó chúng ta đã lựa một con đường đi để thực hành mà giải thoát, thực hành cái đánh đổ ngoại tâm thì chúng ta mới thấy thái bình. Nội tâm chúng ta không có thái bình, không bao giờ có sự thái bình. Cho nên ở thế gian người ta muốn đem lại cảnh thái bình cho thế gian rất khó. Chính bản thân họ, chúng ta đang đây mỗi đêm, bạn các bạn cũng vẫn tu, có nhiều người cũng tu ghê lắm, nhưng mà chưa thấy được cảnh thái bình của nội tâm. Huống hồ gì họ không cần tu, mà họ tu phước cho này cho kia cho nọ, họ cúng họ lại, họ không có sửa cái nội tâm họ làm sao mà họ được cái thái bình. Mà thái bình ở đâu, chiến tranh ở đâu? Do khối óc, tất cả đều cái khối óc. Mà cái khối óc này nó hòa cảm với đâu? Nó hòa cảm với vũ trụ. Mà nó không khai thác với nó, làm sao mà nó hòa cảm với vũ trụ được? Thấy không? Nó không khai thác mà nó cố vị, nó ngoan cố, nó bảo vệ cái cơ thể này không có phải chân chánh. Cơ thể tạm này, mà nó cứ tranh đua với nhau để bảo vệ cái chuyện tạm, thì tự nhiên nó đi vô trong cái bóng tối thay vì trở về đạo ánh sáng. Câu hỏi của bạn hỏi rất quý báu cho những người ta mới bước vào tu, ta mới hiểu cái đó, thắc mắc. Còn nói ra thì bạn tôi mà hiểu hết rồi, phải cần được giải thích. Nhưng mà cái đó ngài muốn hỏi để cho cả mọi người biết rằng cái sự sai lầm ở đời để làm chuyện mất công mà không có kết quả. Bây giờ chúng ta có đi thẳng vô một con đường về tứ điển nó mới khai tâm. Nghĩa là mình nói nghe nó quy viên quy nguyên về trong cái không không, nó không còn nữa, nó là lớn lao, nó mới không không. Còn cái tâm trạng con người mà vô lượng á, nó là eo hẹp. À, còn không tự nhiên, nói là không tự nhiên, cái đó là nó thuộc về đảm loạn rồi. Nó làm mất cái sự sanh tồn của mọi ngôi thứ, mỗi tình số sắp đặt của nó đã tự nhiên như vậy. Mà bây giờ mình sửa cho nó mất tự nhiên, mất cái thanh bằng của nó, thì không tự nhiên. Cái đại tự nhiên thì nó trở về cái nguyên trạng không không. Chúng ta lấy chữ đại là nó âm dương tương hòa, thấy không? Từ đông tây học nhất, nữ nhi học nhất, âm dương tương hòa, nó mới đi trở về cái đại tự nhiên được. Còn nếu mà cái luồng điển đó nó không có tương hòa thì không có bao giờ nó bên tạm được cái đại tự nhiên. À, cho nên nó là nó phải trở về cái đại tự nhiên, là nó đi về cái không không, nó không có động, nó mới hóa thành được những cái chuyện khác. nó mất không tự nhiên, cái đó là mất tất cả sự tự nhiên rồi, thì nó phải động. Và cái không tự nhiên đó là nó đã làm cho nó động, nó mất tất cả tự nhiên, nó phải lo, nó quả bảo vệ cái mà nó tính, thì nó phải động rồi. Một cái đại tự nhiên nó từ bi hiển xả, nó thả ra, nó mở ra, nó không còn suy nghĩ nữa. Ngoài tôi còn vũ trụ, ngoài vũ trụ còn cái bằng lai thiên tập, đó là để cho Phật. Tôi không mất, tôi xuống thế gian tôi không có cái gì rồi tôi sẽ trở về, không không có cái gì. Tôi tới bởi tận bàn tay không, tôi sẽ trở về với bàn tay không. Tôi phải giữ cái bản thể này trường trụ được. Khi ta minh đản rồi, ta sẽ thấy cái lành tự nhiên. Rõ ràng trước mắt, ta đâu còn tham nữa. Có cái gì mất đâu mà sợ. Người ta kiếm người ta mới tham. Ta sợ nghèo người ta mới tham. Ta sợ mất người ta mới tham. Mà chúng ta minh cảm rồi chúng ta đâu còn tham. Đây nói về đó về cái nhu cầu của cái thể xác. Như tôi đói ăn khát uống, nhưng mà bây giờ tôi không cần ăn, tôi bắt buộc tôi ăn thêm. Cái đó là cái sự không tự nhiên. Đó, nó không tự nhiên đó là đối với vật thể, không phải nói về không, nói về bên pháp lý, về tu hành. Tôi đã giải thích nãy giờ. À, cái đó là nó không tự nhiên, không tự nhiên mà nó bắt buộc với nó. Hỏi cho nó chịu đựng đâu, nói không? Nó chịu đựng được. Bây giờ nó chịu đựng được, tôi ăn hai tô cuốn gì tôi ăn thêm nữa, tôi chịu được thêm. Nhưng mà sau này cái phản động lực, tôi nhắc, tôi phải chịu thân. Vì tôi đã làm quá, tôi đã tài tính quá những cái cơ quan dưới sự chỉ huy của tôi. Nhưng mà tôi đã tài nhiều quá, thì tự nhiên nó phải chịu. Sau này tôi phải lấy nhiều. Tăng lực trần á, nó xuống kết tập qua trong cơ thể, nó có tiền kiếp, nó mới có tiền căn, nó mới có hậu kiếp, đó, nó mới chuyển kiếp xuống thế gian. Nhưng mà nhiều người thế gian nói cái tự nhiên của thế gian, là tự nhiên nó kết tập của thế bây giờ. Một đứa bé ra đời, nó kết tập bởi những cái tự nhiên kết tập trong cơ thể. Trong đó nó có luồng điển của lực căn lực trần, nhưng mà ấn định ở tiền căn, tiền kiếp. Nhưng mà bây giờ ở người thế gian người ta mới dạy thêm nữa, nuôi cho nó lớn rồi, làm cho nó mất tất cả những sự tự nhiên, nhưng mà nó theo sự di động chiến thắng để tự lại. À, nó nhiễm nhiều bao bè vô, làm nó mất hẳn tất cả tự nhiên. Kiếp trước nó đã mất về phần hồn, nó mới luân hồi trở lại thế gian. Nó không đi về không động được, là nó động nó mới nhập tắt thế gian. Nhưng mà kiếp này người thế gian còn bày thêm những cái sự động loạn nữa, tự nhiên nó mất tất cả những sự tự nhiên đó. Thế bây giờ chúng ta tu, tại sao chúng ta phải hướng trở về đường điển? Đường điển đó là tự nhiên, mà chúng ta tại sao bị ở trong cái tâm tối mà không thấy cái ánh sáng, không thấy được cái hồi trận, không khai thác nổi cái cơ cấu của chúng ta. À, bây giờ chúng ta hướng điện cái cơn hòa cảm với đại tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta mới trở về với sáng quả tự nhiên của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới minh cảm sự sai lầm của tự nhiên. Nghĩa là phải giới, bạn nói phải giới anh. Cái cấm giới ở trong đó nó mất hẳn, nói về cái con người, cái nhu cầu của thể xác của con người nó cần phải tự nhiên, nó mới có cái gì đó, nhu cầu của thể xác, còn thể nó cũng tiến triển tự nhiên. Mà nếu mà chúng ta cấm giới nó không có tiến triển tự nhiên, mà trong đó cái cỏ xác của vật thể nó mới làm cho cái vật hồn thức giác và minh đạt. Mà nếu bây giờ chúng ta cấm hoài trong cái tích, mà không có lối cho nó phát, cho nó tiến,
mỗi khi bây giờ các bạn đang hành ở đây, các bạn làm cái gì? Làm công chứ, các bạn không phải cần, không phải là để được những đâu. Khi các bạn công chứ, các bạn làm bộ óc làm việc nhiều hơn. Nghe thương, các bạn làm pháp lưu thường diễn, các bạn làm ngũ tạng, làm bắt ngũ tạng, nó phải làm việc nhiều hơn. Và các giới phải làm việc đồng nhất thật, chứ không phải để thả lỏng nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta không có cấm giới như người ta đặt trong cái lý luận này. Tôi cấm ông không uống thuốc, tôi cấm ông không ăn đào, tôi cấm ông không có đi qua, đừng có cấm cho nó, để tự nhiên nó trong người ta sửa, rồi nó hòa cảm với vũ trụ, và cái kiến thức nó càng ngày càng rộng, nó cứ minh chân giả rồi tự nó quyết định nó cấm. Các bạn tu mỗi đêm đây là cái việc gì cấm đó. Tại sao trước khi chưa công phu cái pháp này thấy mình hãy đậm loạn, đi đâu đi đây đó nhiều lắm, chỗ này chỗ nọ tìm đủ hết, nhưng mà mình tu một thằng đó 3-4 năm sau rồi mình thấy hết. Nhưng mà ai cấm mình? Chính mình đã sắp đặt cái con đường đi tới càng ngày càng sáng suốt. Tôi biết đi tới đó cũng vậy đó thôi. Tôi cũng vậy sao tôi làm giữa đó, tôi sửa đó, tôi còn hơn, tôi là mất gì thì sáng suốt nó không cho phép mới là tham gia. Nếu mà sự sáng suốt không có mà đặt ra thêm một sự cấm giới là mình nó gây sự bất tức, tiến tục nó minh cảm, nó không chỉ mới là sự cấm giới.
Đấy, có đời thì làm những cái lành được, còn về bản pháp thì có đời thì làm cái ác thì nó cái gì nó cũng là sai, thì nó làm lại cái đầu.
Thì bây giờ tôi hỏi ngược lại, cái việc gì lành mà việc gì ác thì chính mình cho tôi thấy.
Bây giờ người ta ấy làm phúc được, lúc đó người kia, mà người kia cứ làm thì việc nào liên thế rồi, làm người ta rồi, mà cái việc năm chẳng hạn thì có
tiền đâu mà không giúp đỡ người ta. Tiền đâu mà không giúp đỡ
rồi đó, thì người ta không phải làm lại.
Tiền đâu mà không có được cái gia tài đó, mình phải tiền chứ. Tiền cái nguyên do cái đồng tiền đó ác hay là thiện?
Cha mẹ trả lại.
Hả? Cha mẹ trả lại, thì trước kia nó thiện hay là ác? Cái mình thất của người ta, mình ăn cơm này tôi cho ông đó, không có cái quyền của ông. Nhưng mà chúng ta xét sâu về đạo pháp, tất cả mọi người ở thế gian không người nào có quyền hết. Nói chuyện, không có cái cửa gì hết. Không có cái cửa gì hết. Thằng cái con người mà nói tôi làm nhiều lần là sai. Còn người nào mà nói là chính người cùng là hai người, con người chịu sửa lấy họ, sửa tánh tình họ để hòa cảm với cái đại tự, và cái người không còn sửa có những người nào được kết của hai người đó, người nào chết phần hồn được nhẹ hơn, hỏi cái đó là đúng hơn. Còn ông hỏi cái chuyện lành chuyện và cái chuyện ác thấy được người thế gian ông đâu có thấy, của cha tôi để lại cũng cho người ta mà không biết cái nguyên do cái của cha tôi là có đâu. Ông biết hồi trước ông làm dân lành hay là làm dữ, ông ngồi trong phòng ông có đi ra ngoài, nhưng mà ông nghĩ một cái là ông biết chắc cũng bao nhiêu người mà ông hốt bạc của người ta, ông không biết. Nhưng mà mình lớn lên mình biết của cha tôi đồ sổ cho, không biết chứ nó lành hay là không. Nhưng mà mặt tiền ở thế gian người ta nói ông đã tốt quá, cái gì cũng cho người ta, nhưng mà ta sẽ cho ông có lợi dụng không? Thế không? Cho nên mình không có kiếm được cho đâu. Nếu mà chúng cho người đó là làm điều lành, không người nào làm được. Người sửa và người không sửa, cái hai người đó tính bằng cách nào? Thì cái người chịu sửa lấy họ, tự nhiên họ phải thay đổi. Mà sửa bằng cách nào? Sửa luồng điển của họ. Còn sửa cái hành động thể xác, phương diện mặt mày bên ngoài không để cái mặt chúng ta cũng vậy. Cái đường biển thôi. Okay. Thấy nhiều ông làm lành lắm. Người ta nói tới đề nghị ông thống dùm cho con ngài cũng không ổn dữ vậy. Thấy không? Ông giúp tiền cho tôi ăn cơm tương đối quá, cũng có tiền nói thảm thảm cho ông đưa. Ông đưa tiền tôi đi tới quốc tế, tôi đi theo vợ, tôi đau lậu, tôi tìm la, ông đâu có biết. Ông cũng làm nhiều lần nè, ông cho qua, thấy không? Rồi hỏi cái nào chứ? Ông hại người ta là ông biết người ta là ông để tôi khổ, tôi đi xích lô, tôi chạy tới 30-40 vòng, tôi kiếm được 10 đồng, tôi xài cái cơm cánh hơn. mà tôi minh cảm cái tội lỗi của
tôi. Cái tiền nó cho tôi hoài, tôi cho bạn xét tôi, xã hội tôi có thể được.
Bởi vì tiền ổng đâu có biết kiếm, của cha anh để lại, tôi đưa cho ta, ổng biết là không ăn đâu. Cho nên chúng ta không có chứng minh được cái chuyện Phật Nga, cái đồng tiền là mình tự làm.
Thế gian mới nhằn nặng, mới vấn bây giờ. Có nhiều người đi lạc qua Hồng Kông, mấy cậu trai qua Hồng Kông mới tới. Có cái cô chất kia, xe hơi tuyệt đẹp thắng chút chút. Mời anh lên chợ, cái nhìn anh đi. Quên anh mà nào mà mình nhờ cháy tối không có chỗ nào, nó thấy mình mạnh. Đem về cho ăn cho uống, cái nhìn bà con này chưa nở tâm, làm cái lễ tết không thì lớn đi. Không thấy nó, cô đó tốt không? Cô đó chuyển chứ. Ông muốn cái thứ bình vắng chứ mà ông muốn
ăn được
viên đó của ông đó
mua rồi thì ngày đêm có ông yến với ông rồi em của ông yến với ông làm hết thì tự nhiên người ta uống cái mắt hết cũng chết mua bệnh cái chuyện đó hỏi chút chút như cô đó một người đó không người thanh niên gặp cô đó đây không thế giới này có một không hai. Chắc chị ơi, chở tôi về, mấy đời tay tôi bận làm lấy cái thôi, mà trong lúc tôi không có thứ nào.
Nhưng mà cô đã làm, cô đã kể rất lớn.
Còn lấy không?
Thì mình không có tin được.
Thế thì bạn khác cô đó. Dạ. Dạ.
Dạ, mà tôi cũng đang trong vòng vài năm nay, nhưng tôi thấy rằng nếu xem như lời của ông Tám nói nãy giờ thì riêng mình đó, thì mình chỉ lo lấy mình tìm những cái tinh thần hay là tu thân hiểu tánh mình có lương bằng mình còn tu thân là bao nhiêu sự phiền não đó có lẽ nào mình không nghĩ đến mình lo riêng mình là hết chuyện thay vì tôi cứ muốn tìm một cái điểm nào để cùng có thể nói lo được làm được những cái chuyện gì mà an toàn này đồng thời giúp đỡ những trẻ khó để có thì giờ tôi cũng thấy liệu lắm liệu lắm đâu còn ngoài ra nữa thì không có thể thấy đâu riêng một cá nhân tôi mà cứ ngồi mà tĩnh tâm hay là làm việc gì việc gì riêng mình tôi cũng rất rất đó thì tôi thấy rằng nó chưa có phải là tròn vẹn ở trong cái đạo.
Và cái ông nói thì rất đúng, lần này chúng tôi được khác chứ ông quét rác cũng tu và ông nắm cây viết làm ăn cũng tu. Ngoài giờ làm việc về nhà tu, trong phải ngồi một đống đó rồi ta đem cơm cho mình ăn để tu. Chúng tôi mỗi người một đều đóng góp cho xã hội. Một lương dân đứng đắn, một người làm việc phải làm cho tròn phận sự. Có đồng hương, đồng thuê, có chính phủ lo cho những người gặp tai nạn. Theo công việc mình cảm tác, ví dụ bây giờ tôi buôn bán. Ông thấy tôi bằng buôn bán tôi là phải người cộng tác cho xã hội không? Tôi làm được một hạt nào chạy thì các đứa có không ăn việc. Đó là làm điều lành cho xã hội. Thì mỗi người đều giữ một phận sự đều đặn như thế đó. Thì cái xã hội nó tiến tốt. Chứ không phải một người mà ngồi suy nghĩ tôi muốn đi làm điều lành. Đi giúp họ giúp cái gì? Cái chuyên môn của tôi làm cho tận tâm đó là tôi giúp thiên hạ. Một cái chuyên môn của tôi không có. Mà tôi muốn tràn lan đi giúp thiên hạ là tôi đi phá phế thì tôi không phải làm được việc gì hết. Sao? Cho nên cái chuyên môn của ông có cái chuyên môn ông là người đóng góp cho xã hội rồi. Ông làm điều lành rồi ông đi sửa lấy ông. Một cái phương pháp của chúng tôi một giờ khuya mới tu. Ban ngày ông có nhiều giờ đi làm. Ông làm, ông nhặt một cái đinh nó về đường, ông cắt, ông cho người ta đạp. Cái đó cái chuyện tốt gì, tự sửa ông. Thấy không? Ông thấy một người tai nạn nằm ở ngoài đường, ông không có việc gì làm, ông đỡ họ lên. Ông có thể hy sinh, ông cho cái áo họ bận tâm lương thành. Cái đó có việc từ tâm của mọi người, nó xuất phát. Nếu không? Còn cái mỗi người của chúng tôi, mỗi người phải đi làm việc để tôi. Chứ không có ngồi không mà. Dạ. Dạ. Ông nói hồi nãy kêu ngồi không cứ tu hoài, cái đó là mày chỉ tu có chủ trương đó.
Tôi nhận thấy như thế đó, cũng như tôi muốn thấy là khi tôi đi ra, tôi mỗi một ngày đi làm thì đứng nước tôi cũng để lấy một đồng tiền để ăn cho ba bữa, còn như nữa tôi cho những trẻ không có ăn. Ngoài ra tôi cứ tìm mọi chỗ nào để mà tôi lo tôi ăn nữa, đó là một điểm tôi muốn. Tôi như tôi muốn ngồi cái quả
tốt, cái đó tốt.
Dạ.
Cái đó nghĩa là ông đi tới ông làm, ông coi cái đồng tiền đó nó không có phải là trường cũ theo bên ông, cái đó là cái chuyện tạm thôi. Tôi có sức tôi làm, người kiếm tôi cho, cái đó không có nghĩa gì nha. Chứ mình đừng có nói được tôi làm điều lành, làm điều lành mà ông biết tự tu thân, ông biết sửa tánh, ông biết sửa chữa lấy ông để ông thăng tiến đi lên, để mọi người bắt chước cái gương lành của ông mà ta giải thoát, tránh cái kiếp luân hồi trở lại làm cái gì ở thế gian để lãnh sự đau khổ. Đó mới là gương lành chính Đức Thế Ca ngài đã làm và phải đã làm, và những vị tu trước kia cũng vậy. Thế Ca kiếm được tiền bạc mà ông nói thôi tôi lấy tiền tôi cho hết toàn dân để tôi làm gì lại, cũng như cái ước nguyện của người nghèo nói tôi có tiền tôi chia ra, mấy ông nhà giàu nó có tiền không chia, cũng như Thế Ca là ông nhà giàu tại sao ông chia, ông chia ngân khố chia ra cho dân tài, ông không cần, ông tư. Bởi vì những người đau khổ khi có cái phần một, ông cũng có phần một. Ông sửa lấy ông để ông đi lên. Thì người kia nó sẽ cảm động, đối phương nó sẽ cảm động. Nó thấy một con người như thế đó, giàu có như thế đó, mà ngài không cần. Ngài đi ngoài cái bản thể này còn cái gì ngài đã đoạn. Cho nên chúng ta đi cái sáng suốt đó, chúng ta tiến lên, chúng ta tìm cái giải thoát. Mà hỏi chứ chúng ta làm cái đó là ích kỷ không? Không. Bởi vì có thể cảm động người ta, cảm động người khác, không có ích kỷ. Mà chính người ta dồn nó cho anh tu, anh có lo mình ăn không? Không, tôi lo tinh thần rồi.
Bởi vì lẽ đó, đó.
Là giết người ta. Mà chúng tôi có, trước khi ông muốn tu để giết thoát để tu, chúng tôi đã và đang để thắt các con đường giết thoát để tu. Chúng ta tu mới bước vào cái luồng điển, ông ngồi đây nói chuyện tôi hiểu tôi nói.